quan gia, chương 954, từ đi chức vụ cục trưởng công an, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 954. Từ đi chức vụ cục trưởng công an nhóm dịch, PQT nguồn, Mitchuyen bấm nút thu gọn để thu gọn nội đăng thu gọn Lưu Vĩ Hồng rốt cuộc chính là Lưu Vĩ Hồng, mạnh mẽ cứng rắn phi thường. Hiển nhiên tỉnh ủy sẽ thay đổi cửu an, hắn nắm chặt cơ hội, lợi dụng thời gian, đem tâm phúc của mình xếp vào cương vị trọng yếu trước. Những người này nếu là thân tín của Vương Thị Hằng đi rồi, không nghi ngờ sẽ dựa dẫm vào Lưu Vĩ Hồng, cũng sẽ cùng là tâm phúc của Lưu Vĩ Hồng. Chỉ không biết Lưu Vĩ Hồng rốt cuộc sử dụng thủ đoạn lợi hại kiểu gì, lại có thể trong thời khắc quan trọng này, hoàn toàn lôi kéo được Vương Thị Hằng. Phỏng chừng vẫn là tấm biển Lưu Danh Nha nội con ông cháu cha, đảng quả nhiên là không giống bình thường. Lưu Vĩ Hồng sau khi mở miệng, lại một tình huống ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hà Khánh Cường không ngờ cũng mở miệng ủng hộ, mà còn là ủng hộ vô điều kiện, cho rằng bổ nhiệm số cán bộ này là vô cùng bức thiết. Thành viên tham dự hội nghị ngoại trừ kinh hãi, trong mắt người cá biệt thậm chí lộ ra ý sợ hãi. Rất hiển nhiên, Hà Khánh Cường không hề bị bất cứ uy hiếp nào, thì giống y như Vương Thị Hằng, là nương tựa vào Lưu Vĩ Hồng. Hà Khánh Cường lựa chọn dựa dẫm vào Lưu Vĩ Hồng, mà không tiếp tục ủng hộ Tân Minh Lượng và Lục Mặc, cũng không chờ bí thư thành ủy mới sau khi đến nhận chức kêu giá cao. Bởi vậy có thể thấy được trong cảm nhận của Hà Khánh Cường, người có lực lượng mạnh nhất trong bộ máy thành ủy Cửu An hiện tại, là Lưu Vĩ Hồng. Hà Khánh Cường đường đường phó bí thư thành ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, làm ra lựa chọn như vậy, ý nghĩa thế nào? Ủy viên thường vụ thành ủy khác đều cần phải suy xét cho rõ ràng. Tân Minh Lượng đơn giản hơi dựa người ra sau, tựa vào ghế dựa, hai mắt híp lại, bày ra một bộ dáng chuyện không liên quan mình không cần quan tâm. Mà Lục Mặc cũng học theo thân mình dựa ra sau, hai tay khoanh trước ngực quyết định không mở miệng. Điểm này cũng dễ hiểu, nếu Vương Thị Hằng và Lưu Vĩ Hồng quyết định muốn kết bè trước, vậy tùy vào bọn họ đi. Đợi Trương Hiệu Liêm sau khi đến nhận chức lại đến phân trần cũng không muộn. Phòng trừng Trương Hiệu Liêm khẳng định sẽ không vui vẻ gì. Hiện tại Tân Minh Lượng và Lục Mặc cũng không cần thiết cùng Lưu Vĩ Hồng, mặt đối mặt làm thêm một trận, nếu làm như vậy, hậu quả rất là nghiêm trọng. Nếu chẳng may chọc giận Lưu Vĩ Hồng, chỉ sợ Lục Mặc sẽ không nhất định có thể ở lại vị trí chủ tịch thành phố. Dù sao lúc này là thời kỳ mấu chốt, giữa Thiệu Lệnh Hồng và Lâm Khải Hàng đạt thành nhận thức chung kia cũng là rất mỏng manh, không thấy là có gì chắc chắn. Tóm lại phải đợi cục diện Cửu An cơ bản xác định, bánh ngọt phân chia đâu ra đó, đạt thành cân bằng ích lợi mới tiện đi bước tiếp theo. Tân Minh Lượng và Lục Mặc vừa bỏ phiếu trắng, lần bổ nhiệm cán bộ này, liền được thông qua. Các đồng chí còn có đề tài thảo luận gì muốn đề xuất thảo luận không? Mắt thấy mình đề xuất mấy dự thảo nghị quyết bổ nhiệm cán bộ, đều được thuận lợi thông qua, Vương Thị Hằng nhìn qua tâm tình có chút sung sướng, mặt mang mỉm cười hỏi han. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói, Bí Thư Vương, các vị đồng chí, tôi xin nói Bí Thư Vĩ Hồng mời Vương Thị Hằng càng thêm khách khí. Tôi chủ yếu là nói về công tác cục công an bên kia. Trải qua hơn 4 tháng chiến, góc truyện audio.com. Đấu hăng hái, công tác trấn áp của thành phố ta trước mắt cơ bản đã gần kết thúc. Tất cả bọn lưu manh đều bị tiêu hủy, hầu hết thành viên chính của bọn lưu manh và phần tử phạm tội hình sự nghiêm trọng đều rơi vào lưới pháp luật. Kế tiếp chủ yếu là nghiệp vụ công tác thẩm vấn, lấy chứng cứ về. Về nói thật, tôi trước kia chưa trải qua công tác công an, đối với nghiệp vụ công tác cụ thể như vậy, rất không quen thuộc. Cục trưởng công an tôi đây, xem như người ngoài lãnh đạo người chuyên ngành, không thỏa đáng cho lắm, ha hay trong phòng hội nghị, phát ra một trận cười phụ họa. Nhìn ra được nhiều ủy viên thường vụ tham dự hội nghị, là đang cố ý đón ý nói hùa Lưu Vĩ Hồng, để khiến bí thư Lưu có thể cảm nhận được thiện ý của mình. Mặc kệ sau này ai tới đảm nhiệm bí thư thành ủy mới, đồng chí Lưu Vĩ Hồng đã lấy hành động thực tế chứng minh với mọi người, hắn là nhân vật tàn độc. Đối với nha nội con ông cháu cha, đảng lòng lang dạ sói như vậy, đoàn người vẫn là nên cẩn thận để ý cho thỏa đáng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, công tác hàng ngày của Cục Công an bên trong, đều là đồng chí Tiết Bác Vũ chủ trì. Tôi chủ yếu là phối hợp công tác bốn nhà công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp. Xét thấy tình hình thực tế này, để tiện lợi cho việc quản lý bên trong Cục Công an, càng tiện cho trình tự công tác tiến hành phá án và bắt giam, tôi chính thức hướng thành ủy thỉnh cầu từ đi chức vụ Cục trưởng Công an thành phố Cửu An, đề nghị do đồng chí Tiết Bác Vũ đảm nhiệm Cục trưởng thành phố Cửu An Công an, đồng thời đảm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Công an thành ủy toàn diện chủ trì công tác của Cục Công an thành phố. Lưu Vĩ Hồng lời vừa nói ra, các thành viên tham dự hội nghị ngoại trừ Vương Thị Hằng, ai nấy sắc mặt cổ quái. Công tác trấn áp vẫn còn đang tiến hành, Lưu Vĩ Hồng không ngờ muốn từ đi chức cục trưởng công an sao? Tuy nhiên mọi người sắc mặt cổ quái thì cổ quái, lại không có ai tùy liền mở miệng. Hiện tại, đối với bất cứ đề nghị gì của Lưu Vĩ Hồng, đoàn người đều phải cẩn thận thêm cẩn thận, nhất định phải suy nghĩ rõ ràng mới có thể nói chuyện. Ai biết trong lòng thằng nhóc này đang có chủ ý quỷ quái gì? Cũng không nên sơ suất xa vào bẫy của hắn. Vương Thị Hằng mỉm cười nói, Bí thư Vĩ Hồng, công tác trấn áp hiện tại vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, làm vậy có bị ảnh hưởng gì hay không? Lưu Vĩ Hồng cười nói, Bí thư Vương, tôi cho rằng không có gì ảnh hưởng. Tôi vừa rồi đã nói, hiện tại công tác hàng ngày của Cục Công an, đều do Tiết Bác Vũ chủ trì, tôi cơ bản không nhúng tay. Do đồng chí Tiết Bác Vũ đảm nhiệm Cục trưởng Công an, có thể càng thêm danh chính ngôn thuận làm tốt công tác Cục Công an. Về phần đảng ủy công an bên này, chủ yếu là tiến hành một số công tác hợp tác. Hơn nữa, trấn áp chẳng qua chỉ là một bộ phận của công tác chính trị pháp luật, vẫn không phải là quan trọng nhất. Công tác trấn áp vốn không phải là một thái độ bình thường, thuộc loại thủ đoạn phi thường vào thời kỳ cấp thiết mới sử dụng. Hiện tại đảng ủy công an đang chuẩn bị ở toàn thành phố, khai triển công tác tuyên truyền xây dựng xã hội pháp trị toàn diện, đây mới là bảo đảm cơ bản cho việc ổn định và hòa bình lâu dài mà Cửu An ta thật sự làm được. Thời gian sau này, tôi sẽ tập trung tinh lực đặt trên công tác này, lời này đúng thật là tự tin thái quá. Cục Công an đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của tôi, có tiếp tục đảm nhiệm Cục trưởng công. Góc chuyện audio.com, an này hay không, đối với Lưu Vĩ Hồng tôi mà nói, không quan trọng gì. So với bí thư đảng ủy công an ở địa phương khác, trăm phương nghìn kế phải nắm bắt quyền lực thực tế của bên công an này cho bằng được, thái độ này của Lưu Vĩ Hồng, có thể nói là rất cao ngạo. Hơn nữa Lưu Vĩ Hồng rõ ràng nói với mọi người, bí thư đảng ủy công an thành ủy, không phải là một người đánh thuê, tôi đây còn có việc quan trọng hơn phải làm, ngoài ra công tác thay đổi chế độ của nhà máy phân hóa học Thanh Sơn cũng tiến vào giai đoạn mấu chốt. Liên quan tới đường ra của hơn 1.000 cán bộ công nhân viên chức, liên quan đến hài hòa ổn định của xã hội, tôi cũng cần qua đó nhiều hơn để quan sát thêm. Bởi vậy tôi thỉnh cầu thành ủy phê chuẩn từ chức của tôi, Lưu Vĩ Hồng ung dung nói, rất là tự nhiên. Tân Minh Lượng và Lục Mặc liếc nhìn nhau một cái, hai hàng lông mày đều không kìm nổi mà dương lên, không thể nghi ngờ, bọn họ đã từ bên trong lời nói đường hoàng của Lưu Vĩ Hồng, đoán được ý đồ thực sự của Lưu Vĩ Hồng. Một mặt Lưu Vĩ Hồng là thật sự nóng lòng muốn từ bỏ chức vụ Cục trưởng Công an này, đối với đại đa số người mà nói, Cục trưởng Công an thành phố là một vị trí thực quyền thực sự, nghĩ đủ mọi biện pháp để nắm chặt trong tay. Nhưng đối với Lưu Vĩ Hồng mà nói, Cục trưởng Công an thực có thể là một sự trói buộc. Bí thư Lưu không có khả năng định vị là trưởng bộ phận trong thời gian dài. Hắn là chính thức lãnh đạo thành ủy. Mặt khác mới càng quan trọng hơn, Lưu Vĩ Hồng vẫn là nắm bắt thời gian then chốt, nếu đợi sau khi Trương Hiệu Liêm đến nhận chức, Lưu Vĩ Hồng nhắc lại việc từ đi chức vụ công an cục trưởng, rất có khả năng sẽ không phải là Tiết Bác Vũ tiếp vị trí của hắn, Trương Hiệu Liêm có lẽ có ứng cử viên của riêng mình. Nếu có thể xếp một thân tín của mình đảm nhiệm Cục trưởng Công an, vậy có thể khống chế quyền lực thực tế của Lưu Vĩ Hồng ở mức độ lớn, đối với bí thư đảng ủy công an thành ủy Lưu Vĩ Hồng sẽ hình thành chế ước rất nghiêm trọng. Ý tứ của Lưu Vĩ Hồng rất rõ ràng, vừa không muốn bị vị trí Cục trưởng Công an dính líu, lại không muốn người khác tới nhúng tay vào địa bàn của mình. Mọi thứ đều phải dựa theo ý tưởng của hắn mà chứng thực, đúng là mạnh mẽ, cứng rắn. Tân Minh Lượng và Lục Mặc vẫn áp dụng sách lược trầm mặc mà chống đỡ, vẫn là câu nói kia, hết thảy đợi Trương Hiệu Liêm đến đây rồi tính tiếp, hiện tại không nên xung đột với Lưu Vĩ Hồng. Hai vị này ngậm miệng, những người khác càng không phản đối. Vương Thị Hằng đảo mắt một vòng, thấy không ai lên tiếng, liền lập tức nói. Ừ, bí thư Vĩ Hồng lời này cũng rất có đạo lý, tôi rất tán thành. Toàn diện xây dựng xã hội pháp trị quả thật là mấu chốt cam đoan sự ổn định và hòa bình lâu dài của xã hội. Thành ủy rất ủng hộ ý nghĩ này. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười gật đầu. Cảm ơn bí thư Vương, hội nghị thường vụ thành ủy lại thông qua đề nghị của Lưu Vĩ Hồng, đồng ý hắn từ đi chức vụ cục trưởng cục công an thành phố Cửu An, đề nghị do Tiết Bác Vũ thế chỗ cục trưởng công an, để trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua bổ nhiệm, đồng thời báo sở công an tỉnh phê chuẩn. Hội nghị chấm dứt không lâu, Vương Thị Hằng liền cùng Hồ Ngạn Bắc rời khỏi Cửu An, đi tới Đại Ninh, chuyến bay cuối bay về Bắc Kinh buổi chiều, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Lưu Tuấn Phong và bí thư đảng ủy công an Lưu Vĩ Hồng đi tới Cục Công an thành phố, mời dự họp. Góc chuyện audio.com, Đại hội cán bộ trung tầng tuyên bố văn kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm của thành ủy. Bổ nhiệm này, đều nằm trong dự tính của mọi người, lại có chút bất ngờ, trong dự tính chính là Tiết Bác Vũ trên thực tế sớm đã trở thành phó cục trưởng thứ nhất của Cục Công an, Lưu Vĩ Hồng một khi từ chức 8-9 phần 10 là do Tiết Bác Vũ tiếp nhận chức vụ. Tiết Bác Vũ đối nhân xử thế chính trực, nghiệp vụ công an thuần thục, lại lãnh đạo thực tế hành động truy bắt của làn trấn áp này, do y đảm nhiệm cục trưởng công an thành phố, tất cả mọi người đều rất phục. Bất ngờ là vì trấn áp còn đang tiến hành, lúc này Lưu Vĩ Hồng từ chức hơi quá đột ngột, vốn tưởng rằng ít nhất phải sau Tết âm lịch mới xuất hiện sự chuyển giao công tác này. Nhưng mặc kệ thế nào, thành ủy làm quyết định, mọi người đều phải phục tùng. Đêm đó, Lưu Vĩ Hồng ở nhà khách Sở Thiên mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo chủ yếu của bốn nhà công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp và cán bộ trung tầng. Số cán bộ mà tỉnh trợ giúp Cửu An tự nhiên cũng phải mời. Lần này cũng không phải là cá nhân bí thư Lưu mời khách, mà là lấy danh nghĩa bí thư đảng ủy công an, người có công đầu trong cuộc đấu tranh trấn áp. Đồng thời cũng là vì Tiết Bác Vũ chúc mừng. Buổi tiệc có hơn 30 bàn, hơn 300 tinh anh của chiến tuyến chính trị pháp luật tề tụ, nâng chén chúc mừng. Uy phong chưa từng có, cách trương.